Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng Lam Hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng trà lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chưa. Xa xa vắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Giác Huệ. Kính bạch trên Chư Tôn Đức trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể đạo tràng, sáng hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm Quý Tỵ. Chúng tôi được sự tạo điều kiện của ban tổ chức để có một buổi tiếp xúc và trao đổi những kinh nghiệm tu tập đến toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày rằm tháng 11, chỉ còn có 2 bữa nữa là chúng ta đón lễ viếng, tức là ngày lễ tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi vào chùa Giác Huệ thấy một cái băng rôn rất là to kính mừng lễ viếng Đức Phật. Không riêng gì đối với người tu pháp môn tịnh độ, hầu như những người Phật tử tu tập những pháp môn khác cũng đều cảm thấy là cái không khí nó có cái gì đó, nó có gì đó nó lên trong những ngày từ ngày rằm cho đến ngày 17, ai cũng chuẩn bị để mừng lễ vía Đức Phật A Di Đà, nơi mà chúng ta sẽ mong muốn được sanh về ở đó. Ở đây quý vị có muốn được sanh về không? Pháp môn tịnh độ có thể nói là được khôi phục, được vực dậy sau khoảng 100 năm, hơn 100 năm nằm yên. Và từ đó nó sôi động lên một cái phong trào tu tịnh độ trên khắp cả. Chúng tôi đi từ miền Bắc, đi vào đến miền Nam, đi tiếp xúc với những đạo tràng, thì hầu như đạo tràng niệm Phật bây giờ ở miền Nam, Trung Bắc, ở đâu cũng mọc lên rất là nhiều. Phật tử tu tập pháp môn niệm Phật cũng rất là nhiều. Thì cái tử tu tập là một điều rất là quý rồi, nhưng mà khi cái pháp môn tịnh độ nó phát triển đến cực điểm của nó thì nó lại sanh ra một số những cái vấn đề mà gọi là nó có, khi cái gì nó phát triển đến tột đỉnh thì nó có cái triệu chứng là đi lệch lạc rất là nhiều. Thường chúng ta tu pháp môn tịnh độ, mình thường ỷ lại vào cái gì? Ỷ lại vào nguyện lực, vào tha lực của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thì phát 48 lời nguyện, nhưng mà mình á, mình thường nhớ đến cái lời nguyện thứ mười mấy, lời nguyện thứ 18. Lời nguyện thứ 18 là Đức Phật A Di Đà nói rằng là nếu đó đó mà muốn sanh nước Ngài, nhất tâm tính niệm danh hiệu Ngài dù chỉ đến thì chuyện đã trước người đó để tiếp dẫn về cõi của Ngài. Có lẽ là không biết là Đức Phật ngày xưa dùng những cái ngôn từ có lẽ đơn giản cho chúng sanh
cảm thấy việc đó nó dễ dàng, cảm thấy nó dễ dàng.
Nhưng thực sự ra xét trên từng ngôn từ, từng câu thì nó không dễ, không đơn giản
tí nào hết. Chúng sanh trong mười phương mà ái mộ cái thế giới của Ngài, mà nhất tâm tín mộ, cái nhất tâm tín mộ. Chúng ta có nhất tâm tín mộ không? Có không? Đã nhất tâm tín mộ chưa?
Bây giờ Phật A Di Đà đón quý vị về Tây Phương, quý vị có thể đi được không? Đi ngay được không? Chắc không. Hay là đợi con, đợi từ từ, thầy ơi con làm di chúc thôi ra. Ai cũng mơ ước là đời sống công bằng, nhưng mà thẩm sâu trong mỗi con người của mình á, luôn luôn ao ước được bất công. Bất công đó nó nghiêng về mình, nó được nghiêng về mình. Mình muốn nghe tu pháp môn gì là tu sao? Tu tắc, tu cho nó nhanh. Tu pháp môn gì đó mà hành trì công phu thì ít, mà kết quả mà kết quả nhiều hay ít? Tu thì ít mà kết quả hay nhiều. Như vậy có công bằng không? Không công bằng. Nhưng mà đa phần chúng ta đều như vậy. Cho nên mình mà có đôi khi cạnh tranh pháp môn với nhau. Nó pháp môn của tôi tu cao hơn. Nó tại sao cao? Tại pháp môn của tôi tu tắc, tu rất là nhanh thành Phật, tu rất là nhanh giải thoát. Nhưng mà có pháp môn nào tu tắc không? Không có pháp môn nào tu tắc hết. Nó tắc là nó tắc với người này, nhưng mà nó không tắc với người kia. Thật sự ra tất cả pháp môn của Phật đều là tắc hết á, đều là tu tắc, tu nhanh hết á. Nhưng mà nó tùy theo căn duyên của mỗi người, có duyên với pháp môn nào đó thì tu pháp môn đó nó nhanh tiến bộ. Còn nếu người nào mà thiếu duyên á thì tu nó chậm đi. Giống như mình làm việc gì mà nó phù hợp với năng khiếu của mình, nó phù hợp với năng khiếu của mình làm rất là nhanh, nhanh thành tựu lắm. Còn mình làm việc gì đó mà nó không phù hợp đến năng khiếu thì làm cả đời nó vẫn cứ trung bình, hơn trung bình một tí thôi, rồi nó thụt lui trở lại. Mình làm việc, kể cả làm việc cho đến tu tập, nó cũng là căn duyên nhiều đời. Mình gọi là gì? Năng khiếu. Có những người sanh ra chưa đi học đã biết chữ biết đọc rồi. Có những người khi vừa sanh ra chưa đi học biết đọc biết viết. Thậm chí có những người mới học lớp 2 biết nói 2-3 tiếng ngoại ngữ. Đó là gì? Đó là căn duyên nhiều đời. Nếu như người nào có cái tâm mà gọi là lười, mình gọi là hơi lười biếng, tu tập mà dạng lười biếng, mình muốn tìm một pháp môn nào đó đó, tu ít ít thôi, tu tà tà thôi, nhưng mà kết quả nó lại lớn, nó lại nhiều, thì chắc chắn sẽ thất bại. Bất cứ làm một việc gì, dù lớn hay dù nhỏ, chúng ta phải kiên trì. Nếu không kiên trì
sẽ không bao giờ đạt đến mục đích được. Còn quý vị đọc ở trong sử nghe những câu chuyện kể về những vị Bồ Tát phát tâm tu chỉ có đôi ba ngày, đôi ba tháng, đôi ba năm chứng quả. Đó là gì? Đó là Bồ Tát người ta sanh theo nguyện, nguyện lực muốn được sanh ở cõi này. Cõi mình là cõi gì? Cõi này. Cõi mình là cõi gì? Cõi Ta Bà. Vì sao gọi là Ta Bà? Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn.
Cái cõi này mình phải chịu đựng. Kham nhẫn có nghĩa là chịu đựng và kiên trì. Kham nhẫn là phải chịu đựng và kiên trì. Ở cõi này mình phải chịu đựng và kiên trì. Mình đau khổ nó rất là nhiều. Cái việc bất như ý nó rất là nhiều. Đau khổ rất là nhiều. Và mọi thứ nó luôn luôn vô thường, biến đổi rất là nhanh chóng. Cho nên mình phải chịu đựng và kiên trì. Đó gọi là Ta Bà, là kham nhẫn.
Các ngài phát nguyện sanh ở cõi này, sanh theo nguyện lực để độ chúng sanh.
Các ngài là Bồ Tát thì sanh theo nguyện lực, còn mình thì sanh theo gì?
Sanh theo nghiệp lực.
Mình sanh theo nghiệp lực. Các vị sanh theo nguyện lực thì làm chủ được. Muốn sanh vào thời nào có Phật Pháp, có người có cơ duyên với mình để độ người ta, và sanh vào gia đình nào cha mẹ có đạo đức, hoặc là cha mẹ có duyên với mình để mình độ cha mẹ của mình.
Thì các ngài có cái nguyện lực đó, cho nên các ngài muốn sanh vào gia đình nào có thể chọn cha mẹ được. Mình có chọn được không?
Mình không chọn được.
Mình nghiệp lực nó đưa mình đi đâu, mình đi theo đó. Cho nên mình biết rằng mình là chúng sanh, sanh theo nghiệp lực, thì cái khả năng tu tập của mình nó đòi hỏi là gì?
Phải lâu dài. Phải chịu khó.
Chứ không có chuyện mà gọi là làm tu lai rai mà đi về đến Tây Phương Cực Lạc được đâu.
Không phải cả đời không biết đi chùa là gì, đến lúc chết chờ người ta đến hộ niệm là sờ trên đầu nó nóng nóng rồi vãng sanh.
Không phải như vậy. Đạo Phật, nếu mà đạo Phật nó chỉ có như thế thì đạo Phật nó trở thành mê tín mất rồi. Nó trở thành mê tín mất rồi.
Đạo Phật mình, Đức Phật thường nhắc hàng đệ tử một điều mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại hàng đệ tử tại gia, đó là gì? Phải tin sâu nhân quả. Quý vị có tin sâu nhân quả không? Có tin sâu chưa? Nếu như ai chưa tin sâu nhân quả thì tu tập không bao giờ tiến bộ.
Mình tu tập nó không có tiến bộ được.
Mà nhân quả thì sao? Mình dụng công bao nhiêu, mình tu bao nhiêu thì kết quả theo đó nó ứng hiện bấy nhiêu. Có những người, người ta tu tự nhiên người ta tu một lần với mình, mà tại sao người ta tu nhanh tiến bộ, kết quả rất là hay, gia đình thì an ổn, mọi người thì quý mến rất nhiều những hay, gia đình thì an ổn, mọi người thì quý mến rất nhiều những kết quả hay nó ứng hiện.
Mình nói
như vậy là Đức Phật không công bằng. Không phải. Người đó căn duyên nhiều kiếp, người đó đã trong quá khứ người đó đã tinh tấn, bây giờ gặp lại chánh pháp người đó cũng tinh tấn, nhưng mà là gì? Cái cơ duyên người ta nó dày hơn mình.
Tu muốn nhanh tiến bộ. Còn mình tu
bao nhiêu năm mà cục sân nó cũng còn nguyên, tham nó cũng còn nguyên. Tham sân nó còn nguyên thì sao? Si nó cũng còn nguyên khối à. Mà bây giờ mình bảo mình tu tà về Tây Phương toàn là nhờ đợi người khác đến giờ chết để hộ niệm.
Như vậy là mình không hiểu Đức Phật của mình rồi. Chúng ta không hiểu được Đức Phật của mình. Đức Phật nói như thế này: nếu như dùng một tảng đá quăng xuống ở dưới giếng á, rồi cho 500 thầy đến tụng kinh cầu nguyện cho tảng đá đó nó nổi lên, nó có nổi lên được không? Không nổi lên được. Đức Phật bảo bây giờ mình lấy dầu mình đổ xuống giếng, rồi mời 500 thầy đến tụng kinh cho dầu nó chìm xuống. Nó chìm được không? Nó không chìm được. Bản chất vì sao? Bản chất dầu là nó nổi, bản chất đá là nó chìm. Cũng giống như vậy, ai nghiệp lực nhẹ thì sao? Nghiệp lực nó nhẹ thì nó sẽ được siêu lên cảnh giới cao. Người nào nghiệp ác nó nặng thì nó sẽ chìm xuống. Đó là nhân và quả. Không chìm xuống. Đó là nhân và quả. Không ai tụng được. Nói như vậy, không lẽ chúng ta đi hộ niệm là vô ích hay sao? Nó cũng có ích, chứ không phải là không. Nó có ích với điều kiện những người đi hộ niệm đó phải gì? Phải có nội lực. Phải có nội lực. Bây giờ thầy đi xuống cầu thang, bây giờ thầy đi nó trượt chân, nó ngã cái đùng, nó trật chân, nó gãy chân nằm đó. Thầy bảo ai đến giúp cho thầy để thầy đứng lên? Những người muốn giúp cho thầy đứng lên, những người đó là gì? Những người phải có sức khỏe đó chứ. Bây giờ bảo các cụ, bảo thầy níu các cụ đỡ thầy lên, thầy kéo các cụ té luôn. Thầy 80kg như thế này mà ai yếu nóng một cái rồi ngã theo luôn thì sao? Cho nên là hộ là gì? Là giúp. Giúp hộ nghĩa là giúp, là ngăn che. Hộ là phòng hộ, là giúp đỡ đó. Mà mình muốn giúp người khác thì mình phải có nội
lực đó, đó. Nếu như mình không có nội lực là không giúp ai được hết á. Cho nên chúng tôi nói là nếu như hộ niệm nó tốt, với điều kiện những người đi hộ niệm phải có nội lực. Nội lực tu tập á. Ở đây là nội lực tu tập á. Nếu chưa có nội lực mình đến làm gì? Chỉ làm cho người chết thêm sao lãng mà thôi. Mình đến mình mang tham nè, mang cả lửa sân của mình đến, vừa niệm Phật vừa gây gỗ nhau, vừa bực bội trong lòng. Trong lòng vừa niệm Phật, trong lòng mang cả cái lửa bực bội của mình đến thì sao? Làm cho người đó càng thêm bị loạn tâm nhiều hơn nữa. Vì vậy, cái việc hộ niệm, những người làm công tác hộ niệm không phải cái nửa đêm đầu hôm gì cứ nghe ai kêu xách cái áo cái chạy ào ào đi hộ niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là đủ đâu. Không, ngoài lúc đó ra mình phải chuyên cần tu tập nữa, phải luôn luôn chuyên cần tu tập. Cho nên cái việc tu tập là cái việc sửa đổi, chiến thắng bản thân mình, thanh tịnh bản thân mình. Chuyện đó dễ hay khó? Dễ hay khó? Ai làm rồi biết dễ hay khó là biết ngay. Bây giờ biểu bỏ 1 tỷ ra cúng dường, bỏ 10 tỷ ra cúng dường. Mình có thể bỏ, có những người chúng tôi biết, có những người bỏ cả hàng tiền tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ cúng dường. Chúng ta có thể bỏ được, bỏ một cách rất là nhanh và có thể làm được. Nhưng biểu bỏ cái tham đi, bỏ cái sân đi, bỏ nổi không? Không bỏ nổi. Bỏ không được. Nó rất là khó. Nó khó ở chỗ đó đó. Mà tâm mình chưa tịnh, mình có về cõi tịnh được không? Không về cõi tịnh được. Như vậy mình niệm Phật làm sao để được vãng sanh đây? Niệm Phật như thế nào để được vãng sanh? Như vậy hôm nay ngày hướng đến lễ vía Phật A Di Đà, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với đề tài là hành trì thế nào để được vãng sanh. A Di Đà Phật.
dù là tu pháp môn nào, quý vị cũng nên luôn luôn nhớ là cái vấn đề liên tục, hành trì nó phải liên tục nó mới có kết quả. Chứ đừng một bữa nóng bảy bữa lạnh tục nó mới có kết quả. Chứ đừng một bữa nóng bảy bữa lạnh
không có kết quả gì hết á. Hành trì phải liên tục.
Quý vị thấy cái tràng hạt này, sở dĩ nó thành cái tràng hạt là gì? Hạt này nó dính với hạt kia
nó mới thành cái tràng hạt.
Là gì? Niệm niệm cũng liên tục như thế này. Mình hành trì
công phu nó cũng phải
xuyên suốt liên tục, nó mới thành tựu
được.
Nó mới thành tựu được. Không phải hôm nay tu rất là tinh tấn, ngày mai mệt quá, thôi Phật ơi cho con ngủ một bữa, mai con tu bù. Mình thường cái câu đó. Ngày mai hẹn tu bù, nhưng ngày mai mệt quá, thôi bữa nay tụng hết bữa nay đi, để ngày mốt chủ nhật là tu bù. Nhưng ngày mốt chủ nhật mắc bận đám cưới, thôi
đi đám cưới về rồi thôi.
Xin Phật cho con khất thêm bữa nữa. Nếu như tính ra mình nợ kinh, nợ công phu của Phật thì chắc tất cả chúng ta nợ Phật hơi nhiều. Hứa có đợi bù riết mà không bao giờ bù được hết. Giống như mình trồng cái cây mà 5 ngày thì để trong nhà, 7 ngày thì đem ra phơi ngoài nắng, 7 bữa nóng, 5 bữa lạnh á, thì nó có phát triển được không? Nó không phát triển được. Nó phải đều liên tục. Hành trì công phu, đừng cái ban đầu á, mới phát tâm á, thì tu rất là gấp,
tu rất là miên mật.
Cái dần dần thì sao? Dần dần cái lơi ra dần, dần dần cái bắt đầu cái lơ là
dần dần, lơ là dần dần.
Ít ai mà phát tâm tinh tấn mà đi xuyên suốt cả cuộc đời lắm. Đa phần mình giống như chiếc xe đó, đẩy cái buông tay ra, cái chạy ban đầu thì nhanh, dần dần cái chậm dần, mà không đẩy nữa thì sao? Đứng luôn. Cho nên là cổ đức mới có câu là nhất niên Phật hiện tiền. Tu năm đầu là lúc nào cũng thấy Phật, tứ niên thì Phật về Tây Phương Cực Lạc luôn, hết thấy Phật nữa. Cho nên ta càng tu càng không thấy Phật đâu. Tu hoài không thấy mình giống Phật. Thấy giống gì đâu không à. Bởi cái người mà không kiên trì, không chịu khó, từ làm những công việc bình thường nhất cho đến việc tu tập là cao siêu nhất, cũng không bao giờ làm được. Quý vị vô chùa, quý vị thấy
các thầy, các sư chú
ở trong chùa đó thường làm cái gì cũng rất là tỉ mỉ. Hòa thượng bao giờ cũng bắt quét cái nhà nè, rửa cái chén nè, làm rất là tỉ mỉ, kể cả treo cái áo nữa, nó tỉ mỉ chi li lắm. Quét cái sân cũng vậy, không phải như mình quét suốt ào 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 bụi bay mịt mù, không phải vậy. Quét phải đều tay, bụi không bay, nhát chuỗi trước nhát chuỗi sau,
nối nhau phải
cho nó thẳng. Tại sao phải khó khăn như vậy?
Đó là tập cái tánh
kiên trì chịu đựng. Không phải quét sân chỉ là quét sân, lau nhà chỉ là lau nhà đâu, mà trong đó là có là gì, nó dạy cho mình cái tính cách hành trì tu tập trong đó. Cho nên có những chú tiểu vào chùa cầm cái chổi quét cái nhà, ông thầy ông nhìn biết là người này tương lai sẽ như thế nào. Ta nhìn ta biết, người tu nhìn người tu nhận ra ai là Bồ Tát
tái thế, ai là
cao tăng tái thế, người nào là túc duyên dày mỏng, nhìn biết ngay.
Từ cái cung cách xếp cái áo, xếp cái mền, rửa cái chén, nhìn ra ngay
cái người đó làm cái gì, rất là cẩn tắc làm cái gì.
Và luôn luôn như vậy, cả ngày lẫn đêm, có sư phụ hay không có sư phụ, mình đều làm tâm tấp như vậy. Thì đó là người gọi là pháp khí của Phật Pháp sau này.
Cho nên là ở trong chùa làm cái gì cũng kỹ càng và chi ly, đó là tập cho mình cái tánh kiên trì. Tại vì cái người không kiên trì, không chi ly, không cẩn thận, không thể nào tu được. Tu không được. Tu mà cẩu thả tu không được. Trong
truyện cổ Phật giáo người ta có kể về, tức là có một hai anh em sinh đôi mà có cơ duyên với Phật pháp, cho nên hai người đều phát tâm đi xuất gia hết. Mà người anh á thì tên là Kham Nhẫn, thì tu tập rất là nhanh chóng và đắc được rất nhiều những cái thiền định. Còn người em tên là Bất Nhẫn thì hầu như ông không tu pháp môn gì lâu dài được hết. Ông tu cái gì mà cũng năm ba bữa, năm ngày, bảy tháng gì đó rồi ông cũng bỏ, ông đổi vào pháp môn khác, phương pháp khác. Ông tu hoài cho nên không được kết quả gì hết. Phật mới rầy, mới quở.
Bữa đó ông kiên quyết, ông nói thôi, ở trong chúng Phật quở rồi, mấy sư huynh chọc ghẹo hoài, tu không có được.
Bây giờ lên núi tu.
Ông mới lên một tảng đá ở bên một gốc cây á, ngồi đó tu,
kiên quyết phát nguyện như Đức Phật, là ngồi ở đây đến bao giờ chứng quả mới đứng lên.
Ông ngồi 3 tháng trời không nhúc nhích gì hết, tóc rồi nó dài, râu nó dài, áo quần nó sơ sát, ngồi yên như vậy.
Thì nhờ ngồi yên cho nên là cái tâm nó đè, nó lắng xuống á, tự nhiên nó sanh ra được một vài thứ thần thông.
Tức là ông có khả năng nghe được cái tiếng nói của muôn thú, tức là chim chóc trong rừng nó nói là ông nghe, có khả năng nghe được.
Nhưng mà từ lúc ông đắc được cái khả năng là hiểu được tiếng nói của muôn loài đó, thì tự nhiên ở đâu có một bài cặp chim sẻ sẻ nó về, nó nhìn ông ngồi yên, trên đầu ông tóc ra dài, nó tưởng là cái cây nó làm tổ trên đầu á, nó lấy tóc của ông nó bệnh lại làm cái tổ trên đầu á.
Hai vợ chồng con chim trống con chim mái nó cứ cả ngày nó kêu, nó bực bội lắm rồi mà ráng chịu cũng được đi. Nhưng mà sau khi nó nở, nó ấp, nó nở ra 4 con chim con nữa, cả ngày nó kêu nữa thì càng đau khổ, tức chịu không nổi được. Nhưng mà hay phát nguyện là lỡ ngồi đến bao giờ chứng quả thôi. Mà bữa hôm đó con chim mái nó đi kiếm mồi, nó đi tới tối mà nó không về. Con chim trống ở nhà nó chăm các con, nó một mình nó đâu dám đi đâu, nó đi tha mồi, nó sợ những con quạ, những con khác đến bắt con của nó ở đó nó giữ, nó chờ mãi. Tới 4 con chim con nó kêu suốt cả một ngày, nó đói. Con chim cha thì nó cằn nhằn cả một ngày. Đến chiều, đến tờ mờ sáng hôm sau, con chim mái về hai vợ chồng nó cãi lộn nhau. Con chim trống ở đầu nó ghen, nó đi theo thằng nào mà giờ tối đến sáng hôm sau mới về. Con này nó bảo con chim mái nói là nó đi tìm mồi, mà nó đi tìm mồi cả ngày không có mồi, nên gần tối á nó mới bay ngang một cái vườn sen á, nó thấy ở trong bông sen có con sâu, nó mới chui vào nó bắt. Nó chui vào nó bắt thì con sâu nó cứ chui lòng vòng ở trong bông sen đó, nó cứ xoay mỏ trong này để nó bắt. Nhưng mà vô tình nó quên mất là chiều bông sen nó héo, nó co lại, nó bị kẹt ở trong đó, nó ra không được. Tờ mờ sáng hôm sau thì sen nó nở ra, thì lúc đó nó mới bay về được. Hai bên con vợ nói như vậy, chồng nói thế kia, hai bên vợ chồng cãi nhau. 4 con chim con thì nó kêu nó đòi ăn, mà như mình á, mình nghe mình không hiểu tiếng muôn loài, mình nó bực rồi. Đằng này nó nghe hiểu tiếng muôn loài, nó bực, càng bực hơn nữa. Ông tức quá, ông đưa tay lên đầu, ông rứt cái tổ chim, ông ném xuống dưới đất. Ông nói cho chỗ của tao, tao cho mày ở mấy tháng trời nay là đã từ bi lắm rồi, còn bây giờ còn làm ồn ào nữa. Ném ra 4 con chim con nằm chết lăn lóc đó, thì lúc đó hối hận thôi, bây giờ ở trên núi tu cũng được, ra sông tu. Xuống dưới sông tu, ông phát nguyện ông mua một chiếc đò cũ để đưa đò qua lại miễn phí, để gọi là đói công chuộc tội lại tội sát sanh. Hàng ngày cặm cụi chèo mãi. Bữa hôm đó trời mưa to gió lớn, nước sông lên dữ lắm. Nước sông nó chảy xiết thì đâu có ai đi qua sông làm gì, cho nên là ông cũng rỗi quá, ông mới cột đò lại để ngồi liêu riêu ngủ trên bờ, trên cái chòi trên bờ sông đó. Thì có người phụ nữ dắt đứa bé đến, mặc đồ sang trọng lắm, nói giọng rất là hống hách, kêu: "Ê lão, lấy đò đưa tôi qua sông." Ông nghe cái câu mà kêu mình như vậy là đã sốc lắm rồi, kêu: "Ê, đưa qua sông" là cảm thấy bực lắm rồi. Nhưng mà thôi, mình cũng ráng chịu đựng, phát cái nguyện là kiếm chút công đức để chuộc tội mà.
Đưa bà qua đến giữa sông, gần tới bờ, qua hơn nửa sông, gần tới bờ, nước chảy xiết đi rất là khó, cặm cụi đưa đi.
Bà nói: "Trời, chết chết rồi, ông ơi, ông cho tôi trở lại, tôi quên cái túi áo quần của thằng nhỏ rồi." Ông cặm cụi chèo qua cũng tức, bỏ hơi tai mà tức cành hông ra mà không biết làm sao, chèo qua lại. Bà chạy lên bờ, hồi bà cầm lên cái túi áo quần. Ông lái đò, ông chèo qua, ông cũng cố gắng chèo qua gần đến bờ. Bà nói: "Chết rồi, tôi quên tiền để ở nhà rồi."
Ông nói: "Tôi đấy, tôi chèo, tôi đưa đò đâu có lấy tiền đâu." Nó không, không trả tiền đò cho ông nha, còn để tiền còn đi đám, để còn đi biếu bà con nữa. Ông làm ơn, ông đưa tôi trở lại.
Thôi kệ, cố gắng, nhất quá tam mà mới có hai bận chưa sao.
Gắng chèo qua.
Bà chạy về nhà, hồi chạy đến, chờ đoạn sau lâu, tới gần chiều tối, bà mới chạy ra, leo lên đưa gần tới bờ, trời đã nhá nhem tối rồi. Mà nó chết rồi, ông ơi, quên đôi giày cho thằng nhỏ rồi. Ông tức quá, đứng lên dậm chân xuống thuyền, chỉ vô mặt ông là: "Tôi là đầy tớ của mẹ con bà hay sao mà hành hạ tôi cả ngày hôm nay?"
Lúc đó hai người đó mới bay lên mây, mới hiện ra đó là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Sợ quá, quỳ xuống lại đảnh lễ. Ông nói: "Ngươi mà tu hành như thế này thì bao giờ mà chứng quả được?" Câu chuyện này thì mình chưa nói đến tính thực hư của nó, nhưng mà đây là một điều để cho mình thấy là cái người muốn làm việc thiện, muốn tu tâm dưỡng tánh mà không kiên trì có thành tựu được không? Không bao giờ thành tựu được hết á. Tu theo pháp môn Tịnh Độ, họ có tam tư lương là tin, nguyện và hạnh. Hạnh là hành. Và tin thì tạm thời ai cũng có thể tin, là tin có cõi và Tây Phương Cực Lạc, tin có Phật A Di Đà, và tin mình có khả năng niệm Phật vãng sanh. Cái đó trải qua tạm thời là chúng ta ổn đi. Rồi nguyện, phát nguyện về Tây Phương. Thì ở đây có ai phát nguyện chưa? Phát chưa? Sao mà trả lời rải rác như vậy? Chứ tụng kinh cái câu hồi hướng không có câu là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung sao? Có tụng không? Như vậy có ai mà chưa phát nguyện không? À, ai tụng bài cái bài đó đều phát nguyện hết rồi. Đừng về nhà phải đốt hương phát nguyện gì nữa cho nó tốn công. Sau mỗi thời kinh chúng ta đều đọc một cái bài phát nguyện được vãng sanh, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đúng không? Ai cũng phát nguyện hết rồi. Thôi mình tạm ổn đi, cái tính cái nguyện mình tạm ổn đi. Nếu mình nói là triệt để thì ở đây chúng ta chưa ai triệt để về tin, chưa ai triệt để vững vàng về nguyện.
Nhưng mà tạm ổn,
tạm ổn về mảng đó. Nhưng mà hành, hạnh là hành trì, hành là thực hành, trì là nắm giữ. Chúng ta hành trì để được vãng, vãng sanh. Vãng sanh là gì? Là được sanh qua một thế giới, một thế giới cao hơn, thế giới thanh tịnh hơn. Mà đối với người tu pháp môn Tịnh Độ, vãng sanh là gì? Là được sanh về cõi Tây Phương Cực. Tây Phương Cực gì? Cực Lạc hay cực nhọc? Tây Phương Cực Lạc. Đó là thế giới của Phật A Di Đà, đó là gọi là vãng sanh. Được vãng sanh là sanh qua, vãng sanh là sanh qua. Vãng sanh là nói tắt của cái câu là vãng sanh Tây Phương Cực, Cực Lạc. Cực Lạc có nghĩa là ở nơi đó sự hạnh phúc nó đến tột cùng, hạnh phúc nó đã đến cùng cực rồi, không còn hạnh phúc nào hơn nữa, không có một thế giới nào hạnh phúc hơn thế giới đó nữa, cho nên gọi là Cực Lạc. Nhưng mà đa phần mọi người cứ nghĩ rằng là mình chỉ cần niệm 10 niệm là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình về Tây Phương. Quý vị có tin điều đó không? Có tin mình niệm 10 niệm là Phật đón mình về Tây Phương không?
Tin không? Tin hả? Có người lắc đầu thì sao? Không lẽ Phật nói dối à?
Niệm 10 niệm mà tâm không tạp loạn, dễ hay khó?
Dễ hay khó?
Khó. Khó vô cùng á. Niệm thử 10 niệm xem tâm mình có tạp loạn không. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm ba
niệm mà thấy nó lao sao rồi.
Không đơn giản 10 niệm mà tâm mình không vướng víu bên này, không vướng víu bên kia. Nó là vậy đó. Để quý vị thấy tâm của mình nó dính mắc trong từng niệm, nó dính mắc từng giờ, từng khắc, từng giây, nó dính vướng đầy trong đó. Cho nên nói quý vị đến đây tu một ngày để làm gì? Để cắt bớt cái vướng mắc đó ra. Cắt bớt đi. Cắt bỏ bớt đi. Cho nên đi, làm ơn tắt chuông điện thoại.
Đừng để
cái sợi dây đó nó từ ở nhà nó chạy vô chùa, nó kéo mình lúc chạy ra bên đông nghe, lúc chạy ra bên tây nghe. Như vậy đi tu với ở nhà có khác nhau gì không? Không khác nhau bao nhiêu hết á.
Cái điện thoại cầm tay nó không lợi hại lắm á.
Nó là một phương tiện để kết nối, để thông tin con người với nhau rất là tiện lợi. Nhưng mà nó gây phiền phức nhiều lắm. Ngày xưa mà chưa có thiết bị điện thoại cầm tay, mình vào chùa mình tu là coi như xong.
Người ở nhà muốn kéo, muốn réo, muốn làm cái gì
cũng không kéo được. Nhưng mà giờ này có cái điện thoại cầm tay, lúc nào nó cũng kéo mình được hết.
Đang ở chùa tu mà chỉ cần nó nói má má bà ngoại dưới quê lên, bấy nhiêu đó thôi là thấy là tu hơi khó rồi.
Chưa cần cái gì nhiều hết. Chưa cần cao siêu cái gì là gọi là
con bị tai nạn, cha mẹ bệnh gì, cái đó là ghê gớm rồi. Cái đó là khỏi tu nổi rồi.
Chỉ cần bà ngoại ông nội dưới quê lên là tu là lao sao cả ngày, không ổn rồi.
Chú bác gì dưới quê lên là nghe không ổn rồi. Quý vị thấy không? Con chỉ cần hai buổi sáng quên cho tiền con nó ăn đi học, nó réo má ông má, con chưa có tiền ăn sáng là thấy đã đuối rồi đó.
Thấy là ngày hôm đó, là ngay giờ phút đó là lăn tăn đầu óc ngay. Là cái sợi dây
ở nhà nó vẫn kéo đến chùa và nó lôi mình,
nó giật mình, không yên được. Như vậy cả đời mình vẫn bị
nó giật dây suốt.
Mà dây càng nhiều thì có về Tây Phương được không?
Về không được.
Cho nên Phật A-di-đà có cái ấn tiếp dẫn là duỗi một tay xuống để tiếp dẫn chúng sanh, đó là để kéo chúng sanh nó lên. Nhưng mà có ai đưa tay lên nổi không?
Không ai đưa tay lên.
Mình tu hỏi thích về Tây Phương không?
Dạ con thích lắm thầy.
Thế vậy con còn mê cuộc đời này không?
Dạ con mê nhiều thứ, con thích nhiều thứ lắm.
Trên Tây Phương cũng mê mà ta bà cũng thích.
Bên nào cũng thích hết.
Cho nên là trong cái bức tranh mà Đức Phật phóng quang tiếp dẫn, quý vị thấy không? Đức Phật phóng quang duỗi tay ra, ở dưới chúng sanh nó bơi, nó ngụp lặn, mà có ai đưa tay lên không? Không ai bay tay lên. Ở dưới nước mát quá,
bơi dưới thích hơn.
Tiền thân của Đức Phật A-di-đà thì trong kinh Vô Lượng Thọ thì có nói là vào thời vua Thế Tự Tại Vương á, thì có một vị
quốc vương tên là
Kiều Thi Ca
đi xuất gia
và được
Đức Phật đặt
cái pháp hiệu là Pháp Tạng.
Và khi ngài tu
cái thể, đến một lúc cái tâm ngài nó vắng lặng, và tâm lúc đó có đến một lúc cái tâm ngài nó vắng lặng và trong lúc đó cái lòng từ bi của ngài nó trỗi lên. Một hôm ngài mới đến đảnh lễ Đức Phật Thế Tự Tại Vương và phát 48 lời nguyện. Thế Tự Tại Vương và phát 48 lời nguyện. Để cái lời nguyện là, tức là nhìn khi cái tâm từ bi nó lớn mà nhìn chúng sanh ở mười phương đã đau khổ, nó hụp lặng trong sanh tử đau khổ quá, Ngài mới phát lên 48 lời nguyện. Để nguyện để gì? Thanh tịnh một cái thế giới, để sau này mình thành Phật, mình sẽ giáo chủ một cái thế giới đó, mà thế giới đó nó không có cái bóng dáng của đau khổ, toàn là hạnh phúc mà thôi. Thì Ngài phát ra 48 lời nguyện, và Đức Phật thọ ký cho Ngài sau này sẽ thành Phật, hiệu là A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Đây là chuyện nó
xảy ra vô lượng, vô số kiếp trước, đếm không dùng con số nào có thể tả được hết. Mà mình gọi là A Tăng Kỳ, có nghĩa là vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ có nghĩa là vô lượng vô biên, là nó nhiều quá đi, không dùng con số nào để đếm, để miêu tả cho được hết.
Như vậy tại hôm sau Đức Phật A Di Đà thành Phật ngày nào? Đức Phật A Di Đà thành Phật ngày nào quý vị? Quý vị có biết Đức Phật A Di Đà thành Phật ngày nào không? Biết không? Cái tại sao mình vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 là tại sao? Đúng rồi, có một Phật tử biết đấy.
Không phải lấy ngày mất đâu, lấy ngày sinh nhật của Tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ.
Tại Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh cho nên là lấy cái hiệu chùa đặt, gọi chung với cái pháp hiệu của Ngài là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, tổ thứ 6 của tông Tịnh Độ. Ngài sinh khoảng năm 904, mất năm khoảng 975 sau Tây Lịch. Ngài sống vào đời nhà Tống. Ngài khi chưa xuất gia, Ngài làm quan thu thuế, được Văn Mục Vương đời nhà Tống bổ làm quan thu thuế ở một địa phương. Nhưng mà lấy tiền thuế, ngày tối ngày lấy tiền thuế mua các loài muôn loài để phóng sinh, và cuối cùng bị vua phát hiện đem đi tử hình chém. Trong lúc chém thì thấy thần thái của Ngài nó rất là tươi tỉnh, thì Văn Mục Vương mới cho người kêu Ngài lên hỏi lý do. Ngài nói là đúng là Ngài có thâm lạm vào công quỹ, nhưng mà Ngài đã lấy cái tiền đó mua muôn thú phóng sinh rồi, cho nên Ngài tin rằng nếu như Ngài mất, Ngài bỏ cái thân này, Ngài cũng sẽ sanh được một thế giới an lành. Thì Văn Mục Vương cảm động mới nói, nếu bây giờ tôi tha chết cho ông sẽ làm gì? Thì ông nói rằng là ông sẽ đi xuất gia. Thì Ngài Xung Huyền là cái hiệu của Ngài Vĩnh Minh trước khi xuất gia đó, Ngài Xung Huyền lúc đó mới phát cái nguyện như vậy. Thì Văn Mục Vương cảm động mới tha chết cho Ngài, và Ngài đi xuất gia. Ngài xuất gia mấy mươi năm sau, thì một hôm có Ngô Việt Vương mới đến hỏi là bây giờ thời buổi ngày nay có ai là cao tăng không? Cao tăng không? Ngài nói có hòa thượng hành tu ở chùa kế bên đó. Ngài đó có lỗ tai dài đến vai, đó là hiện thân, là hóa thân của Phật Định Quang. Ngô Việt Vương mới đi qua bên chùa kế bên đảnh lễ hòa thượng hành tu. Hòa thượng hành tu mới nói rằng là ông đã bị Ngài Vĩnh Minh lừa rồi. Ông cũng là hóa thân của Phật A Di Đà đó, ông hãy nhanh chóng mà chạy về mà đảnh lễ Ngài đi. Thì hòa thượng hành tu nói đến đó ngồi ngay thẳng và thị tịch, ngồi và khả năng thị tịch ngay tức khắc lúc đó. Ngô Việt Vương mới vội vàng chạy về chùa Vĩnh Minh để đảnh lễ Ngài, thì Ngài cũng đã tịch rồi. Phật hóa thân, Bồ Tát hóa thân, thánh nhân hóa thân là người ta giả bộ phàm phu. Người ta không bao giờ ta xưng người ta là Phật, người ta không bao giờ xưng người ta là Bồ Tát, không bao giờ ta xưng người ta là thánh hết á.
Người nào mà xưng mình là Phật, xưng mình là Thánh thì cái đó là thánh thật hay giả? À, cái đó là giả. Phật Bồ Tát hiện thân luôn luôn là dấu, là bí mật, là dấu. Một khi lộ ra là các ngài tịch ngay, các ngài đi ngay, các ngài ẩn ngay, không ở nữa. Nhưng mà mình á, thường thấy người nào á mà có cái điều gì đó kỳ lạ, ai đó nói cho mình một vài chuyện về quá khứ mà cảm thấy nó đúng, người đó tự nhiên cái xưng lên đây là Phật, đây là Bồ Tát, thì lúc đó ngồi ở đây tin ào ào luôn, chạy theo tin hết. Cho nên là có vậy mấy người thầy bói nó mới dụ mọi người để kiếm tiền được. Ở đây ngồi giờ này ngồi nghe pháp ngó nghiêm chỉnh, ngó tinh tấn, ngó thuần thành như thế này, nhưng mà lâu lâu có trốn thầy để coi bói không? Năm nào cũng trốn, có nhiều người trốn không biết bao nhiêu lần rồi đó. Biết một vài thứ về quá khứ hay là biết một tí về tương lai, điều đó chưa gọi là thánh đâu, chưa đâu. Nhưng mà người nào nói đúng cho mình một vài việc về quá khứ, nói đúng cho mình vài việc về tương lai thì sao? Lúc đó xưng lên là đây là Phật hiện thân, đây là Thánh hiện thân, lúc đó quỳ xuống lại tin ngay. Đa phần chúng ta là vậy. Đã là Phật thật, đã là Bồ Tát thật, đã là Thánh nhân thật, không ai tự xưng ra hết.
Không ai tự xưng ra hết. Người ta luôn luôn giấu đi.
Vào thời Đức Phật á, có một Đức Phật nhân cái lần mà Hoàng hậu Vi Đề Hy và vua Bình Sa bị con là A Xà Thế hạ ngục,
bắt nhốt
giam ở trong trong ngục đó.
Ban đầu
thì vua A Xà Thế chỉ giam vua cha thôi, tức là giam vua Bình Sa vào trong ngục á. Và hàng ngày Hoàng hậu Vi Đề Hy lén giam trong ngục mà bỏ đói cho chết nữa. Bỏ đói cho chết. Hoàng hậu Vi Đề Hy hàng ngày mới lén mang thức ăn vào cho chồng. Nhưng mà hầu như là bị quân lính của vua A Xà Thế nó biết và nó đuổi về và nó giữ tịch thu đồ lại hết. Cuối cùng bà phải nghĩ ra một cách. Bà tắm rửa sạch sẽ rồi bà bôi sữa với mật lên người của bà, để đi vào trong ngục á,
để cho chồng gì
liếm cái sữa với mật trên người mình để sống. Nhưng mà cuối cùng cũng bị A Xà Thế phát hiện, và A Xà Thế giam luôn cả mẹ. Vua Bình Sa và Đức Phật có một cái cơ duyên rất là lớn. Khi Đức Phật chưa xuất gia, Đức Phật đi hóa duyên, tức là đi khất thực ở một khu rừng ở gần nước Ma Kiệt Đà. Vua Bình Sa nhìn thái tử lúc đó đó chưa chứng quả, nhưng nó biểu hiện là một con người phi thường. Ngài mới đến đảnh lễ và xin mời thái tử về.
Lúc đó vua Bình Sa chưa có con,
mời về để chia cho một nửa gian sang. Thái tử không chịu. Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó không chịu. Nói tôi đang đi tìm con đường để mang hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Nếu tôi làm vua, tôi chỉ mang hạnh phúc cho một nhóm người nho nhỏ thôi, còn tôi đi tìm một con đường sáng để có hạnh phúc cho tất cả chúng sinh thì lợi ích nó nhiều hơn. Ngài từ chối.
Vua Bình Sa thấy thái tử kiên quyết như vậy,
và thì ngài tin rằng cái người có cốt cách phi phàm như thế này
mà có một cái nghị lực lớn như vậy á,
thì chắc chắn sau này sẽ chứng được đạo quả. Thì vua Bình Sa mới nói nếu như sau này ngài thành đạo, ngài hãy nhớ quay trở lại để độ cho tôi. và thái tử hứa. Cho nên sau khi độ năm anh em ông Kiều Trần Như, độ cho ông Gia Xá, độ cho Xá Lợi Phất, độ cho nhóm ông Mục Kiền Liên, độ cho nhóm ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp,
tức là đệ tử lúc đó đã có 1250 vị rồi đó, thì ngài mới quay về nước Ma Kiệt Đà để độ cho vua Bình Sa.
Đức Phật giảng về nhân quả và lý nhân duyên, về công đức vua Bình Sa ngộ và chứng sơ quả. Còn Hoàng hậu Vi Đề Hy là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên với cái thâm ân như vậy, Đức Phật mới
quán chiếu thấy
hai vợ chồng bị giam trong ngục, mới thương xót, mới dùng thần thông đó, đi vào trong ngục, đi vào ngục thất đó. Vua Bình Sa thì đã chứng sơ quả rồi,
thì cái chuyện đó
thì ngài có khả năng là nhập vào trong thiền định để theo nghiệp, để đi, để cái người mà chứng sơ quả tức là người ta chỉ còn đi trong sanh tử, người mà chứng sơ quả tức là người ta chỉ còn đi trong sanh tử có 7 kiếp nữa thôi là chứng quả A-la-hán, Tu Đà Hoàng, chỉ đi vào trong sanh tử 7 kiếp nữa thôi là chứng quả A-la-hán. Cho nên là đối với vua Bình Sa thì Đức Phật yên tâm, không lo lắng gì nhiều. Nhưng với Hoàng hậu Vi Đề Hy mới vừa khởi cái tâm lên thôi, cho nên Đức Phật mới vào trong ngục giảng pháp cho bà. Nhân đó Đức Phật mới hiện ra, dùng thần thông hiện ra các cảnh giới của các Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi Hoàng hậu Vi Đề Hy là bà chọn thế giới nào. Đức Phật mới, bà mới chọn thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật mới dạy cho bà cái pháp môn niệm Phật và quán chiếu về về thế giới của ngài, quán chiếu về thân tướng của ngài, quán chiếu về công hạnh của ngài, ở trong đó gọi là kinh quán vô lượng thọ. Và Hoàng hậu Vi Đề Hy bà quán chiếu như vậy 7 ngày. Và nếu có chúng sanh nguyện sanh thế giới Cực Lạc phải phát 3 cái tâm liền được vãng sanh, phải phát 3 cái tâm, phải hành trì thế 3 cái tâm này thì mới được vãng sanh. Thứ nhất là tâm chí thành. Tâm chí thành,
quý vị bắt phát tâm chí thành chưa?
Đã niệm phát tâm chí thành chưa? Đã một lòng chí tâm không sao động, không thay đổi, không dời đổi, mình đã chí thành chưa? Nếu ai phát tâm chưa chí thành, còn nghi ngờ, còn lung lạc, thì
chúng ta có niệm Phật đến bao lâu, có 1000 kiếp cũng không vãng sanh được. Phải phát cái tâm chí thành, tức là chí, tức là gì? Hướng đến một nơi không thay đổi. Thành tức là thành tâm, một lòng, một lòng tin theo Phật,
không lay động, không thay đổi.
Thứ nhất là phát tâm chí thành. Cái thứ hai là thâm tâm, tức là mình niệm Phật để cho cái tiếng niệm Phật đó nó thấm sâu vào trong nội tâm của mình, gọi đó là thâm tâm. Thâm là sâu, thâm tâm
tức là niệm Phật để cho cái câu niệm Phật đó đó nó đi vào trong tâm của mình, chứ không phải niệm miệng niệm cái tai nghe cái nó bay luôn ra ngoài, không phải vậy.
Có nhiều người niệm Phật mà niệm lấy số, niệm cho nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật,
niệm cho nó nhanh, cho nó đủ số.
Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thì nó dài quá, nó không đủ số. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
mà niệm nhanh quá thì nó A Di Đà Phật,
Di Đà Phật, Di Đà Phật. Niệm hồi cái A Di Đà Phật, bỏ bớt chữ A đi cho nó nhanh, Di Đà Phật, Di Đà Phật, niệm hồi Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật.
Phật nghe như vậy Phật sợ Phật chạy mất luôn à. Cho nên niệm Phật
không phải để lấy con số,
mà niệm Phật
để cho cái tiếng niệm Phật đó nó lọt vào trong tâm của mình.
Cái tiếng niệm Phật nó phải lọt vào thì lúc đó đó mới có thể thấm sâu, mới cải hóa cái tâm của mình, nó trở thành từ ô uế, từ cấu uế thành thanh tịnh, từ phàm phu trở thành thánh nhân được.
Giống như một mảnh đất á, mà mình muốn trồng cái cây gì thì sao? Cái cày xới nó lên. Mình phải cày xới nó lên cho nó tơi xốp. Rồi phải gì nữa? Phải bón phân, rồi trồng cây, rồi phải tưới nước nữa.
Thì cái tâm của mình,
thâm tâm là gì? Mình phải niệm cho tiếng niệm Phật nó đi sâu vào trong tâm. Giống như cái người trước khi trồng cây là phải gì? Cày xới đất lên. Phải cày xới, phải cuốc nó lên thì trồng cây mới được, tưới nước nó mới thấm được, bón phân nó mới
thấm vào. Mình có thành tâm, có chí tâm, tức là mình hướng về Đức Phật, mình hướng về cõi Tây Phương một lòng. Nhưng mà sau đó mình phải thâm tâm, tức là niệm Phật để cho nó thấm vào trong tâm, chứ không phải niệm Phật cho người khác nghe. Khi đi hộ niệm mình cũng niệm cho nó thấm vào trong tâm của mình á,
chứ không phải là mình niệm để cho người sắp chết nghe hay niệm cho người chết nghe đâu. Không, niệm cho mình nghe. Khi niệm Phật là niệm cho ai nghe? Mình niệm Phật cho ai nghe à? Mình nghe trước đó. Nếu mình nghe được thì chúng sanh nghe được, mười phương chư Phật Bồ Tát nghe được. Mà mười phương chư Phật người Bồ Tát nghe được thì nó sẽ cảm ứng cái tha lực đến cái người người chết nè, đến cái hương linh đó, đến cái người sắp chết đó, vân vân. Cho nên mình niệm là để cho mình nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm mình phải nghe được.
Mình niệm cho mình nghe.
Mình niệm mình nghe được, cộng với cái thành tâm, cộng với cái chí tâm của mình, thì cái tiếng niệm Phật nó đi vào trong tâm của mình.
Đó gọi là
thâm tâm. Phát cái tâm thứ hai đó là thâm tâm. Cái thứ ba là phát nguyện hồi hướng tâm. Phát nguyện hồi hướng tâm. Mình niệm Phật, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm được một việc lợi ích nào đó, mình nên đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Hồi hướng về Tây Phương, nguyện hồi hướng công đức này về Tây Phương để trang nghiêm tịnh độ, để cho con được vãng sanh. Có bao giờ phát nguyện hồi hướng như vậy chưa?
Có chưa?
Có ai làm phóng sanh bố thí cúng dường nói là con xin đem công đức này nguyện phát nguyện hồi hướng về
Tây Phương
để trang nghiêm tịnh độ, để
cho con được
vãng sanh không? Có làm chưa? Có phát nguyện đem công đức này chia sẻ với khắp mười phương chúng sanh không?
Có không, hay sợ chia rồi nó hết đi?
Công đức nó lạ lắm, càng chia ra bao nhiêu thì nó càng lớn
bấy nhiêu. Mà càng
ích kỷ cho mình bao nhiêu thì nó càng nhỏ lại bấy nhiêu. Công đức nó lạ như vậy. Cho nên tụng kinh niệm Phật đến cái bài phát nguyện và hồi hướng đó, phải tụng chậm chậm, tụng từ từ để nghe. Đa phần mình mà bắt đầu tụng kinh mà qua Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì sao? Chạy như tên lửa bắn. Tới cái đoạn đó nó thuộc dữ quá hay sao? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Tự Đại Bồ Tát Hành Thông Bát Nhã Ba La Mật Đa là một hơi. Rồi phóng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thống giới hồi hướng nguyện phổ nghiệm pháp giới cho chúng sanh tốc vãng vô lượng quan Phật khác. Chúng tôi tụng nhanh cũng được. Tụng kinh từ nhỏ tới lớn,
thầy chúng tôi bắt tụng chậm.
Chúng tôi tụng chậm thì được, bây giờ biết tụng nhanh chúng tôi thua.
Bởi ra miền Bắc á, mà tụng kinh chung với mấy sư miền Bắc chúng tôi tụng không có lại.
Tụng lại, mấy sư tụng nhanh lắm. Tụng rất là, chúng tôi tụng nhanh được. Quen tụng chậm rồi. Thầy chúng tôi cũng dạy tụng chậm để nghe thấm vào trong tâm. Tụng để cho chúng sinh nó nghe, nó thâm nhập vào trong tâm. Chứ không phải tụng để mà trả bài. mình tưởng tụng để trả bài, cho nên tụng phải cho hết.
Có nhiều người bảo cho con phát nguyện tụng bộ pháp hoa rồi, bây giờ phải cố gắng tụng cho nó xong. Có nhiều khi bệnh gần chết cũng ráng lết lên tụng cho nó xong. Chúng tôi bảo cứ để đó đi, hồi nào hết bệnh tụng có sao đâu. Nó không phải tụng liên tục cho nó xong, chứ không là có tội. Có phải vậy không? Tụng kinh chứ đâu phải trả bài đâu.
Tụng hôm nay tới cái phẩm này mà lỡ có duyên bệnh chẳng hạn, bệnh quá đi nằm sốt mê man đó, làm sao tụng nổi.
Mà có nhiều người cũng lết lên tụng,
tưởng chừng như tinh tấn lắm nhưng mà không tinh tấn gì hết.
Lúc mà cảm sốt đó tụng mình có hiểu gì không?
Không hiểu gì hết.
Tụng chữ hàng trên nó nhảy xuống hàng dưới, hàng dưới nó nhảy là hàng trên, nó sốt mắt nó mờ rồi mà thấy đường đó mình tụng.
Mà có nhiều người phải ráng tụng cho bỏ lâu không được, phải trả bài cho xong với Phật chứ không có tội. Cái đó không có tội gì hết. Tinh tấn lên là đợi hết bệnh đi rồi tụng,
tụng tiếp,
tụng từ từ, tụng chậm chậm.
Một câu kinh là có vô lượng nghĩa. Một câu kinh mà mình hiểu á là mình hành trì tu tập cả đời không hết á. Cả đời không hết á.
Trong một thời tụng kinh của chúng ta, nó có những cái câu nó rất là hay, mà cả đời mình hành trì không bao giờ hết được hết. Không cần tụng nhiều đâu.
Cho nên muốn niệm Phật để được vãng sanh thì thứ nhất chúng ta phải có tâm gì?
Ngoài tin, nguyện và hành trì một cách liên tục không gián đoạn thì mình phải phát ba cái tâm. Thứ nhất là tâm gì? Tâm chí. Tâm chí thành. Thứ hai là thâm tâm, tức là niệm Phật để mà nó thấm vào trong trung tâm của mình. Thứ ba là hồi hướng và phát nguyện. Phát nguyện tâm làm cái gì cũng đem đi hồi hướng, và thấy chúng sanh đau khổ mình luôn luôn phát nguyện.
Giống như Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng nhìn thấy chúng sanh ở địa ngục đau khổ, cho nên ngài phát nguyện là sao?
Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục chưa có bỏ không thì ngài chưa có thành Phật. Chúng sanh mà chưa có độ hết thì ngài chưa có chứng quả Bồ Đề.
Hoặc là ngài A Nan phát nguyện là nhìn khi ngài bị nạn, bị ma đăng già bắt về nhốt ở trong nhà, được Phật cứu ra. Ngài phát nguyện gì?
Đời ngũ trược ác thế, con xin vào trước.
Ở lúc đời ngũ trược ác và đau khổ đó, con xin vào trước để độ chúng sanh.
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
trung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sanh mà chưa thành Phật, con nguyện không chứng quả niết bàn.
Có ai thấy bây giờ thấy chúng sanh đang đau khổ quá, bây giờ thấy sanh làm thân người nữ đau khổ quá, con phát nguyện độ bao giờ cả thế giới này mà không còn một người phụ nữ nào, lúc đó con mới thành Phật. Có ai dám phát nguyện điều đó không? Có ai dám phát nguyện không?
Chưa phát nguyện, cho nên là lòng từ bi chưa có lớn.
Mình người con người với nhau, mình là người nữ với nhau, mà mình chưa có từ bi tâm lớn,
cho nên mình chưa thể phát nguyện lớn được.
Khi người nào phát nguyện lớn, phát một cách thành tâm, chứ không phải phát để mà khoe đâu.
Có nhiều người phát nguyện để khoe cho mọi người biết là mình phát nguyện lớn, khoe cho mọi người biết mình phát nguyện lớn, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ mình tu cao.
Phát nguyện là phát nguyện bằng lòng từ bi chân thật,
chứ không phải phát nguyện để mà khoe.
Nếu khi nào lòng từ bi chúng ta lớn, lớn thật sự, thì lúc đó đó mình tự nhiên sẽ phát ra một lời nguyện lớn để nguyện cứu giúp tất cả chúng sanh.
Thì nếu như chúng ta niệm Phật mà phát ba cái tâm này ra,
phát ba cái tâm này ra đúng theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng
sanh.
Thì hằng ngày mình niệm Phật liên tục, nhớ là đi đứng nằm ngồi, ngoài những lúc ở đạo tràng niệm Phật một ngày như thế này rồi, về nhà mình cũng đừng có quên, mình cũng tinh tấn niệm Phật thì nó mới có kết quả. Chứ ở đây niệm Phật một ngày về nhà bỏ quên đi, không niệm nữa, giống như cái cây đem ra ngoài nắng một ngày, đem vào trong mát 30 ngày,
đem ra một ngày, cái cây đó sống nổi không? Cái cây đó không sống nổi được. Vì vậy cho nên là phải niệm Phật liên tục, dù ở đâu, ở chùa, ở nhà, bất cứ ở đâu cũng niệm Phật để sâu kết những câu niệm Phật đó lại,
và phát lên ba cái tâm là tâm chí thành, thâm tâm và hồi tâm, hồi hướng và phát nguyện.
Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Kính chúc đạo tràng luôn luôn tinh tấn tu tập và tương lai sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.